thì cơ thể nó đẹp đẽ, da dẻ tươi nhuận, lần lần đến cái thành niên, đến trưởng thành rồi thì khí huyết sung mãn, lần lần khi mà đến già yếu thì hình sắc nó khô khan, tinh thần nó tối tăm, tóc bạc mặt nhăn, không còn bao lâu sẽ chết. Thì như vậy làm sao mà so sánh cái khi già này với cái lúc trẻ kia được? Phật bảo đại vương, cái hình dung của ông nên chẳng nhanh hoại. Thì câu nói thì nó nghe nó hơi trục trặc một chút, mình nói ra ngoài thì nó dễ hơn. Cái hình dung của ông đâu không hoại liền. Bởi vì chữ đốn hủ tức là chống hoại, nên chẳng chống hoại tức là đâu không có hoại liền. Thì vua thưa bạch Thế Tôn, nó biến quá thầm dời, con thật không biết. Nóng lạnh nó đổi thay dần dần đến như thế này. Như vậy thì Phật muốn hỏi rằng cái già của ông đó, nó già liền hay là nó từ từ mới già? Thì ông nói rằng cái già nó thầm thầm biến đổi, con không có biết. Cứ qua mùa nóng mùa lạnh thì giờ đổi lần lần, cái thấy đến cái ngày nay là đầu bạc mặt nhăn, phải không? Quý vị có thấy quý vị già không? Mình đâu có thấy nó già lúc nào, nhưng mà lâu lâu soi gương thấy lại thì đầu bạc mặt nhăn đó. Cỡ như tôi lâu lâu soi gương nó thấy rõ cái đâu quá, phải không? Mà tôi không thấy nó già lúc nào hết, mà nhìn lại trong gương thì thấy quả là già. Thì như vậy cái già nó đến thầm thầm mà mình không thấy, không biết, nhưng mà lâu lâu nhìn kỹ lại thì mới thấy à, mình già. Vì cớ sao con lúc thiếu niên, lúc 20 tuổi tuy gọi là thiếu niên nhưng mà nhan mạo đã già hơn lúc 10 tuổi. Bây giờ ông đặt từng vấn đề, từng chặn, mỗi chặn là 10 năm, tức là thập niên. Vì khi mà 30 tuổi lại già hơn lúc 20 tuổi, rồi đến nay là 62 tuổi, thì xem lại khi 50 tuổi rõ ràng là cường tráng. Bây giờ 62 tuổi, nhớ lại hồi mình 50 tuổi rõ ràng lúc đó mình mạnh khỏe, phải không? Còn bây giờ nó đã yếu suy rồi. Bạch Thế Tôn, con thấy nó thầm đổi dời, tuy cái chữ tô lạc, cái thô lạc này nghĩa là chết, tuy là cái biến đổi, tuy là cái chết dần này, trong cái khoảng nó dời đổi nên đặt cái hạn kỳ là 10 năm. Ở đây tuy cái chết trong cái khoảng đổi dời hạn kỳ là 10 năm, nếu lại khiến con suy nghĩ chín chắn thì chẳng những nó biến đổi trong một kỷ hai kỷ, mà thật là mỗi năm nó đã đổi dời. Không những nó đổi dời từng năm mà nó cũng biến hóa từng tháng. Không những nó biến hóa từng tháng mà nó cũng đổi thay từng ngày. Chín chắn nghĩ suy nghĩ chín chắn thì từng sát na trong khoảng sát na niệm không có dừng trụ, cho nên biết thân con trọn đi theo cái biến diệt. Thì như vậy mình mới thấy vua Ba Tư Nặc tuy là một ông vua ngồi trên ngai vàng, mà ông nhìn lại cái bản thân của ông thấy sự biến chuyển rất là tế nhị. ban đầu ông đặt từng khoảng thời gian 10 năm để thấy cái già nó đổi thai. Sau này ông đặt thời gian từng năm, rồi từng tháng, từng ngày, từng giờ, cho tới từng mỗi niệm. Mình đưa ngồi đây mà nó già luôn luôn. Nó có già không? Niệm trước nó qua thì nó già hơn niệm sau chút rồi. Thì như vậy mình đưa bị xê dịch về cái già và cái chết, phải không? Tất cả chúng ta bị nó dời đổi dần dần, nó đưa tới chỗ chết. Quý vị có thấy không? Đó. Thì như vậy, trở lại cái thí dụ hồi nãy, cái kim đồng hồ, nếu chúng ta nhìn thấy đó, cái kim gió nó luôn luôn lại sao? À, nó quay từng tích tắc, phải không? Nhưng mà kim chỉ phút thì thấy nó chậm hơn, rồi kim chỉ giờ thì nó lâu hơn. Thì cũng vậy, thì chúng ta bởi có cái sinh diệt từng tích tắc, từng sát na ở trong người, bởi có cái sinh diệt từng sát na, cho nên mới có cái sinh diệt từng năm, từng tháng, từng năm, rồi mới có cái sinh diệt từng khoảng 10 năm, phải không? Nếu mà không có sinh diệt từng sát na thì làm gì có sanh diệt từng năm, rồi từng 10 năm, phải không? Như vậy thì biết rõ, tất cả chúng ta đang ngồi đây mà nó đã đẩy chúng ta dần dần về cõi chết, chứ không phải ngồi chỗ hoài. Vậy mà mình thấy mình còn đương khỏe hoài, phải không? Mấy chú thấy còn trẻ không? Ngày nay có trẻ hơn hôm qua không? Trẻ bằng hôm qua không? Trẻ bằng không? Ha, ngày nay nó già hơn hôm qua rồi. Vậy mà nhiều khi cứ vui chơi, nào có thấy mình già đâu, phải không? Như vậy thì tôi nói thí dụ như đây về thành phố, mà mình đi bộ, khi bước ra đường mình đi được một cây số thì mình nói gần đi được một chút, phải không? Là đi hai cái số thấy gần được một phần nữa. Nhưng mà nói thiệt ra không phải đợi đi một cây số mới thấy gần, mà đi từng trăm thước đã thấy gần rồi, phải không? Đi một trăm thước đã thấy gần Sài Gòn được một phần. Rồi chẳng những đi trăm thước mà đi từng thước, hay là mười thước đã thấy gần đi một phần, từng thước nó cũng gần đi một phần. Rồi cho tới từng bước, mới bước đi một bước là đã gần một chút, phải không? Bởi mỗi bước nó mỗi gần, cho nên rồi nhiều bước dồn lại thì nó lại càng gần. Chứ còn không phải chỉ đến Thủ Đức đường mới nói gần, phải không? Đó, nghĩa là không phải đợi tới đầu bạc mặt nhăn nó đó, lúc đó mình mới già, mà nó già từng phút từng giây vậy. Đó, thì như vậy để thấy cái sống của chúng ta hiện đang bị cái già nó bức bách, nó dồn đuổi chúng ta đi tới chứ không dừng được lúc nào hết. Khi ông giải thích như vậy rồi thì Đức Phật mới bảo, Phật bảo Đại Vương, ông thấy cái biến quá đổi dời không dừng, mà ngộ biết cái thân này phải diệt, thân ông phải diệt. Cũng chính cái khi nó diệt đó, ông biết trong thân có cái chẳng diệt không? Đó, chính cái khi cái thân nó phải diệt đó, mà ông biết trong thân có cái chẳng diệt không? Thì vua Ba Tư Nặc thưa, chắp tay bạch Phật, con thật không biết. Đó, như vậy thì ở đây Phật chỉ ra cho vua Ba Tư Nặc biết, ngay cái thân vô thường quả diệt sẽ có cái không diệt. Đó, mà trước hết muốn chỉ thì Phật hỏi, ông có biết trong đó có cái chẳng diệt chăng? Thì ông thưa rằng con thật không biết. Phật bảo, nay tôi chỉ ông cái tánh chẳng sanh diệt này. Đại Vương, ông khi bao nhiêu tuổi thấy được cái nước sông Hàn? À, khi bao nhiêu tuổi thấy được nước sông Hàn? Vua thưa rằng, con sinh ra được 3 tuổi thì từ mẫu, tức là mẹ con, có dẫn con đến yết kiến thần Kỳ Bà Thiên, trải qua cái dòng sông này. Khi ấy trước biết được cái thấy biết được cái nước sông Hằng. Đây phải nói thêm cái thấy biết được nước sông Hằng. Phật bảo: này đại vương, như ông đã nói, khi 20 tuổi thì đã già hơn lúc 10 tuổi, cho đến 60 tuổi, ngày tháng năm luôn luôn nó biến đổi. Ông khi 3 tuổi xem thấy cái sông này, đến 13 tuổi thì thấy nước sông kia thế nào, phải nói thêm chữ thấy cho nó rõ. Đến 13 tuổi thấy nước sông kia thế nào thì vua thưa rằng: như khi 3 tuổi rõ ràng không khác, cho đến hiện nay con 62 tuổi cũng thấy không có khác. Đó, phải thêm chữ thấy cho nó rõ cái nghĩa. Tuy bây giờ 62 tuổi thấy nước sông Hằng với lúc trước 3 tuổi thấy nước sông Hằng nó đều không có khác. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu cái nghĩa là cái thấy, chứ không phải nước sông Hằng không khác, phải không? Nước sông Hằng luôn luôn là chảy đến chảy đi, nó không dừng một lúc nào hết. Không dừng thì nó là đổi khác, nhưng mà đây là cái thấy nước sông Hằng thuở 3 tuổi và cái thấy nước sông Hằng khi 60 tuổi, cái thấy đó không khác. Nhớ như vậy. Thì như vậy cái thấy từ thuở nhỏ cho đến thuở già nó không có đổi thay. Phật mới bảo: nay ông tự than. Chữ thương này là thương, thương tức là than thở. Nay ông tự than rằng: tóc bạc mặt nhăn, cái mặt kia quyết định phải nhăn, đối với khi còn trẻ. Hiện nay ông xem thấy cái nước sông Hằng, cái nước sông Hằng cùng với khi còn trẻ, cùng thuở xưa khi còn trẻ xem thấy nước sông Hằng nó có trẻ, cái thấy đó nó có trẻ có già chăng. Nói thêm cho rõ vậy, cái thấy đó có trẻ có già chăng? Thì vua thưa rằng: bạch Thế Tôn, không vậy. Phật mới bảo: này đại vương, mặt ông tuy là nhăn mà cái tánh thấy này, kiếm tinh nguyên, cái kiếm tinh tức là nó tánh thấy, cái tánh thấy này chưa từng nhăn, cái nhăn đó là biến diệt, còn cái không nhăn đó là không có biến diệt. Biến diệt thì phải chịu cái biến đổi, thì phải chịu cái tiêu diệt. Còn cái không biến đổi kia vốn là không sanh diệt, làm sao ở trong đó mà nhận cái sanh tử của ông. Như vậy thì cái gì biến diệt thì cái đó nhất định phải đi tới chỗ tiêu diệt, còn cái không biến diệt thì không có sanh diệt, mà đã không sanh diệt thì làm sao mà lại nhận cái sanh tử của ông, mà vẫn dẫn những chúng mạt và lê kia nói rằng cái thân này sau khi chết hoàn toàn đoạn diệt. Vua nghe lời nói này rồi kinh biết thân sau khi xả cái đời này, bỏ đời này đến đời kia, cùng với các đại chúng vui mừng nhảy nhót được chưa từng có. Nhà vua mà cũng nhảy nhót nữa hả? Tại sao mà nói nhảy nhót? Bây giờ tôi thí dụ như có người 60-70 tuổi mà nghèo, ngày sáng thì có cơm hay có cháo, chiều mới có cơm, nghĩa là đói thiếu, và họ mua một tấm vé số, cái bất thần ngày xổ số, cái báo tin rằng họ trúng số độc đắc là 3 triệu, 7 triệu gì đó. Thì khi mà họ được tin trúng số, lúc đó họ sao? Cứ nhảy nhót không? vỗ tay nhảy nhót. Tại sao họ vỗ tay nhảy nhót? Giàu còn nhảy nhót, tức là mừng chưa từng có, phải không? Nghĩa là cái mà mình ước mơ bây giờ bỗng dưng nó được quá sức của mình. Thì ở đây cũng vậy, vua Ba Tư Nặc ông nghĩ rằng chết rồi chắc là hết. Bây giờ đây Phật chỉ ra cái thân này có chết đi nhưng mà còn có cái không bao giờ hoại diệt. Nhận ra được cái đó thì như là hồi đó đến giờ chưa bao giờ biết, chưa bao giờ hiểu, bây giờ được biết được hiểu thì đó là điều chưa từng có, cho nên vui mừng nhảy nhót là như vậy. Thì như vậy đoạn này Đức Phật chỉ cho vua Ba Tư Nặc thấy được cái gì. Đoạn trước thì Phật chỉ cho ngài A Nan thấy cảnh, thấy thân là động, mà động là quả diệt, còn cái tánh thấy thì không động, mà không động thì không quả diệt. Thì ở đây Đức Phật muốn chỉ cho vua Ba Tư Nặc biết thân này là vô thường, là biến hoại, còn cái tánh thấy trước sau nó không có đổi thay. Mà không đổi thay thì làm sao gọi là vô thường, mà không vô thường làm sao biến hoại. Thì như vậy ngay trong cái thân vô thường biến hoại có cái chưa từng biến hoại, phải không? Nhận được cái đó cho nên ông vui mừng vô kể, được điều chưa từng có. Thì như vậy quá rõ ràng. Đọc tiếp coi Thâm Huệ đã hiểu được cái ý rằng trong thân sinh diệt có cái không sinh diệt rồi, nhưng mà ngài A Nan ngài còn khởi một cái nghi thế này. Ngài A Nan liền từ tòa đứng dậy lễ Phật, chắp tay quỳ thẳng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này hẳn không sanh diệt, tại sao Thế Tôn nói bọn chúng con bỏ mất cái chân tánh mà điên đảo hành sự? Vậy mong ngài khởi cái lòng từ bi rửa sạch những cái trần cấu cho chúng con. Như vậy thì ngài nói chúng con đã có sẵn cái thấy nghe, mà cái thấy nghe này là không sanh không diệt. Vì vậy ai cũng có cái chân thật hết, mà tại sao ngài nói tụi con bỏ mất chân tánh mà để đi hành sự theo điên đảo? Thì giờ xin ngài thương xót chỉ dạy cho. Liền khi ấy Như Lai duỗi cánh tay sắc vàng, năm ngón chĩa xuống đất hay là xuôi xuống đất, nó chỉ cho ngài A Nan rằng: Nay ông thấy cái tay đẩu la miên của ta là thuận hay là nghịch? Thì nếu nói theo Việt Nam mình mà đưa tay xuống gọi là thuận hay nghịch? Thuận. Còn người Ấn Độ thì nói là nghịch, đưa xuống gọi là nghịch, còn mình đưa xuống gọi là thuận. Phật bảo anh Ngã Nan thưa: Thế chúng sanh ở thế gian cho đây là nghịch, mà con thì không biết cái gì là thuận, cái gì là nghịch. Tới đây thì ngài bị kẹt nhiều lần quá rồi, cho nên ngài dè dặt, thái độ dè dặt tối đa. Người thế gian thì họ cho đó là thuận hay là cho đó là nghịch, chứ còn thiệt tình là con không biết thế nào là thuận, thế nào là nghịch. Như vậy nếu có trạch thì người thế gian trạch, chứ con không có trạch, phải không? Bởi vì cái đó là cái người thế gian họ chấp vậy. Phật bảo A Nan: Nếu người thế gian cho đây là nghịch, tức người thế gian cho thế nào là thuận? Ngài A Nan thưa: Như Lai dựng cái cánh tay đẩu la miên, năm ngón mà đưa thẳng lên trên hư không ấy gọi là thuận. Dựng cái cánh tay thì cái cánh tay đẩu la miên của ngài năm ngón đưa thẳng lên hư không, đó là thuận. Phật liền dựng cánh tay lên rồi bảo A Nan rằng: Nếu đây cái điên đảo, điên đảo là gì? Đổi đầu đuôi hay là đầu đuôi đổi nhau? Những người thế gian một nhóm xem thấy ác biết, tức là một nhóm người thế gian họ xem thấy cái tay đưa xuống gọi đó là nghịch, đưa lên thì gọi là thuận, tức là đầu đuôi đổi nhau thôi, cũng một cánh tay mà người thế gian cho đưa lên là thuận, đưa xuống là nghịch. Bây giờ Phật mới muốn qua cái khác để lấy cái cánh tay làm thí dụ. Thì viết thân ông cùng với thân pháp thân của các Đức Như Lai, thanh tịnh, pháp thân thanh tịnh của chư Phật so sánh để mà phát minh. À, như vậy thì cùng một cánh tay mà đưa lên gọi là thuận, đưa xuống gọi là nghịch, cũng đồng là thân người và thân Phật. Thân người thì gọi đó là gì, thân Phật gọi đó là gì, để thấy, để đem ra so sánh. Thân Như Lai thì gọi là chánh viễn tri, còn thân các ông thì gọi là tánh điềm đảo. À, mình nói cách cho dễ hiểu, thân Phật gọi là chánh giác, còn thân của ông, các ông thì gọi là điềm đảo. Như vậy thì thân thì cùng thân, mà một bên thì gọi là chánh giác, một bên gọi là điên đảo. Như vậy tùy ông xem xét kỹ thân ông, thân Phật, cái gọi là điên đảo đó, cái danh tự điên đảo ở chỗ nào gọi là điên đảo, cái danh tự ở chỗ nào gọi là điên đảo. À, như vậy thì ngay nơi thân ông, ngay nơi thân Phật, cái gì gọi là chánh giác, cái gì gọi là điên đảo. Bây giờ ông tìm ngay thân ông coi cái gì gọi là điên đảo. Khi ấy ngã nan cùng với đại chúng nhìn sững Phật, con mắt không có nháy, không biết thân tâm mình cái điên đảo nó ở chỗ nào. Phật thấy vậy ngài thương, để khởi lòng từ bi thương xót A Nan và cả đại chúng, mới phát ra cái lời như sóng biển khắp bảo trong đại hội rằng: này các thiện nam tử, tôi thường nói rằng sắc, tâm, các duyên và tâm sở sử, tâm sở sử tức là tâm sở, cùng cái pháp, các pháp sở duyên. Các pháp sở duyên tức là ngoại cảnh, chỉ từ nơi tâm mà hiện ra. Thân ông, tâm ông đều là cái vật hiện do ở trong cái diệu minh chân tinh diệu tâm nó hiện ra. Thì làm sao các ông lại bỏ sót cái bản diệu, viên diệu minh tâm, bảo minh diệu tánh, mà nhận cái mê ở trong cái ngộ. À, thì như vậy đây là những cái danh từ, vì gì các ngài giàu chữ quá, nói rồi mình đọc thấy nó một dọc cái sự thật, nói cho gọn cho dễ. Thì tại sao các ông bỏ sót cái chân tâm thanh tịnh sáng suốt mà lại nhận cái mê ở trong cái ngộ, phải không? Nói vậy thì nó dễ hiểu, dễ nhớ. Một đó thì như vậy thì lời của Phật quở nơi thân ông, tâm ông và tất cả các pháp đều từ cái tâm mà hiện ra. Cái tâm đó là tâm gì? Tức là cái tâm thanh tịnh sáng suốt sẵn có. Mà tại sao các ông lại bỏ sót cái tâm thanh tịnh sáng suốt hiện có đó, mà lại nhận cái mê ở trong cái ngộ? À, cái mê ở trong cái ngộ, bởi vì cái tâm thanh tịnh sáng suốt đó là ngộ, mà mình không thấy từ tâm thanh tịnh sáng suốt nó hiện ra bóng dáng, bóng dáng của cái suy nghĩ, tính toán, phân biệt, vọng tưởng đó. Bây giờ mình lại nhận cái bóng dáng suy nghĩ, phân biệt, vọng tưởng làm tâm mình, mà bỏ quên mất cái tâm chân thật kia. Cho nên nói rằng nhận cái mê ở trong cái ngộ. Thì qua đoạn này cái chuyển hướng một ý nghĩa khác, nhiều khi mấy chú đọc là tới đây lúng túng. Cái mờ mịt làm hư không, mù mịt hay là cái tối tăm mù mịt là làm hư không. Rồi trong cái không tối tăm đó, nó kết những cái tối làm sắc. Đây là nói các cái sắc tướng nó có ở trong cái bầu vũ trụ này. Phật nói rằng cái hư không nguyên là cái tối tăm. Mình hồi xưa thì thường thường hỏi hư không tối hay sáng, thì mình trả lời sao? Sáng là tối. Đa số thì mình cứ nghĩ hư không là sáng, phải không? Nhưng mà thực hư không là tối. Mà sáng là tại có mặt trời, phải không? Nếu không có mặt trời thì nó tối mờ chứ, phải không? Như vậy cái hư không á, nó là tối. Cho nên Phật nói mình thấy quá rõ, cái hư không nguyên nó là tối. Vì vậy cho nên nói là cái tối, tối tâm á, làm hư không. Rồi trong cái tối tâm của hư không đó, đó nó kết những cái tối mà nó có cái hình tướng hay là có những cái bụi bặm đó làm thành sắc. Thì bây giờ chúng ta thấy các nhà khoa học họ thường giải thích nói rằng trong cái hư không mênh mông này có những cái luồng gió bụi, những cái bụi bị nó cuộn đi, nó tụ lại chỗ nào đó, cái thì cái đó lần lần nó kết thành một cái thế giới nữa. Thì như vậy cái chỗ bụi mà nó tụ lại thì nó kết lần thành những cái hình sắc, những hình sắc tùy theo nhiều ít bụi, nhiều ít mà nó kết thành những cái thế giới nhỏ hay lớn, những hành tinh nhỏ hay hành tinh lớn chẳng hạn. Thì như vậy nó rõ ràng là trong cái bầu hư không tối tăm đó là những cái bụi bặm trong đó nó kết tụ lại thành sắc. Thì đó là nói về cái hình ảnh kết tụ thành ra thế giới hay thành những hành tinh. Rồi bây giờ nói về thân. Rồi sắc tạp vọng tưởng, cái hình sắc đó nó xen lẫn với cái vọng tưởng, cái tướng tưởng đó, cho là thân. Như vậy thì cái thân chúng ta đây là nó có phần hình sắc, rồi có một phần vọng tưởng ở trong, phải không? Hai cái nó xen lẫn nhau. Rồi cái tướng mà mình tưởng ra đó, cho đó là thân đó. Bây giờ mình, cái tướng mà bây giờ mình thấy đây là tướng của mình, đây là thân của mình đó, thì cái tướng đó mình cho là thân. Như vậy hai cái câu trên đó là để nói về cái hư không tạo thành ra cái thế giới. Rồi câu hai câu kế đây là nói rằng trong cái hình sắc của con người, từ có cái hình sắc rồi nó lẫn có vọng tưởng, rồi cái tướng mà mình thấy đó, mình tưởng đó, thì cho đó là thân. Rồi giờ nói tới tâm này, nó tụ duyên tức là nó hợp các duyên ở trong lăng xăng. Bởi nó hợp các duyên ở trong cho nên nó lăng xăng, rồi nó hướng ra ngoài, nó dông rủi. Cái mờ mịt, tướng mờ mịt lăng xăng ở trong á, cho là tâm tánh của mình. Vì chú thấy có phải vậy không? Đó, ở trong thì nó tụ các duyên ở trong, mà các duyên nó tụ lại ở trong, nó luôn luôn là lăng xăng. Tỷ dụ thấy cái này, thấy cái kia là những hình ảnh đó, nó tụ, nó góp lại. Rồi những hình ảnh tụ góp lại, nó luôn luôn là lăng xăng ở trong, nó không có yên. Rồi con mắt, cái ta, lỗ tai dân dân, thấy cảnh ngoài nó làm sao nữa? Thấy cảnh nó chạy đuổi theo cảnh ở ngoài. Như vậy thì trong nó lăng xăng, ngoài thì nó cũng dông rủi. Trong lăng xăng, ngoài dông rủi, thì lấy cái mờ mịt lăng xăng đó, tướng mờ mịt lăng xăng đó, cho đó là tâm của mình. Thì mấy chú có phải lấy cái đó làm tâm không? Như vậy thì mình lấy cái mờ mịt lăng xăng ở trong này, nó nương theo các căn mà nó chạy ra. Rồi nếu khi các căn đóng lại thì một mình nó lăng xăng ở trong. Như khi mấy chú ngồi thiền thì lúc đó nó các cái cửa ngoài nó đóng, phải không? Con mắt thì không có nhìn ra ngoài xa, lỗ tai cũng không có nghe những tiếng gì lạ, cho nên các cửa nó đóng. Các cửa đóng thì lúc đó nó là sao? Nó yên chưa? Nếu cửa đóng thì lúc đó nó lăn xăng ở trong, nó nhảy lên nhảy xuống, nó trồi ra, nó hiện đủ thứ hình ảnh làm cho mình cũng mệt chứ nó, phải không? Còn nếu sáng mở mắt ra đi chỗ này chỗ kia thì nó là sao? Nó trèo cây này, nó chạy nhà nó làm lăn xăng lộn xộn, phải không? Như vậy thì cái mà lăn xăng ở trong và dâm rủi ở ngoài đó, cái lăn xăng lộn xộn đó, mình nhận đó là tâm của mình. Như vậy thì tất cả chúng ta có nhìn nhận như vậy không? Như vậy cho nên Phật mới chỉ mình thấy rõ hai cái đó đó. Cái gì làm sắc thân? Cái sắc thân đó là do các bụi bặm nó kết hợp lại rồi thành ra các cái, có cái tướng. Rồi mình tưởng cái tướng đó, do cái tướng mà nó xen lẫn với vọng tưởng, rồi mình thấy cái tướng đó, mình nghĩ đó là thân của mình. Rồi còn ở trong đó đó thì cho cái lăng xăng ở trong và chạy dông đuổi ra ngoài, cho đó là tâm. Một khi lầm cho nó là tâm á, thì quyết định lầm cho nó là ở trong cái sắc thân này. Nếu mà nhận nó là tâm của mình, cái lăng xăng là tâm của mình á, thì nhất định nhận nó ở trong thân này, không nghi ngờ, phải không? Không biết sắc thân và ngoài cho đến núi sông hư không đại địa đều là cái vật ở trong cái diệu minh chân tâm. Không biết rằng kể cả sắc thân nè, rồi núi sông hư không đại địa, tất cả cái đó đều là vật ở trong cái diệu minh chân tâm. Đó là nói vậy thì biết rằng khó hiểu rồi. Phật liền thí dụ, thí như trăm ngàn cái biển cả lóng trong, mình bỏ đi chỉ nhận một hòn bọt, cho đó là toàn biển cùng tột biển cả. Như vậy thì mình mới thấy cái lầm mê. Phật dùng cái thí dụ để mình thấy cụ thể. Như khi ra ngoài biển, ngoài biển thì cái mặt biển nó thênh thang, mình biết tới đâu là giới hạn không? Thấy thật là mênh mông, không biết tới đâu là giới hạn. Rồi cả nước biển nó cũng mênh mông, nhưng mà khi đó thì biển cả mênh mông đó mình không nhận, mà chỉ nhận một hòn bọt nhỏ phập phèo nổi trôi trên mặt biển. Mình nói đó toàn biển đó trong là cái hòn bọt đó, thì mình ngu cỡ nào. Nếu có chú nào mà dẫn mấy đứa trẻ con ra ngoài biển rồi nó chỉ cái hòn bọt, nó đây là biển đây ba, hay là đây biển đây thầy, thì mình nói sao? Đồ ngu. Phải không? Biển là mênh mông kia chứ đâu phải là hòn bọt này, phải không? Mình cũng vậy, tất cả thân tâm cảnh giới đều là từ ở trong cái tâm thanh tịnh sáng suốt của mình mà hiện. Mình không nhận, mình chỉ nhận cái bóng dáng lăng xăng ở trong này cho nó là tâm của mình, thì không khác nào như đứa bé nhận hòn bọt mà cho là biển cả. Bởi ngu quá như vậy cho nên Phật nói các ông, tức là trong một nhóm người mê, là người mê là trong nhóm, một nhóm người trong cái đám mê, như tôi duỗi cánh tay vân vân, không có sai biệt. Như tôi duỗi cánh tay, hoặc là đưa lên hoặc đưa xuống, chỉ là một cánh tay, mà nói thuận nói nghịch chỉ là cái lăng xăng thôi, chứ nó không có cái lẽ thật. Bởi vậy nó Như Lai nói là đáng thương xót vậy. Tại sao mà Phật đáng thương xót mình mà Phật không thương xót các vị Bồ Tát? Bởi vì chúng ta được Phật thương nhiều vì chúng ta quá ngu, phải không? Chứ không phải là chúng ta giỏi mà Phật thương, vì chúng ta quá ngu cho nên Phật rất là thương xót. Còn những vị Bồ Tát các ngài giác, cho nên ngài khỏi cần lo. Ví dụ trong gia đình có 5-7 đứa con, Mà những đứa con lớn thì học hành thông minh, có công ăn việc làm hết, chỉ có đứa con nhỏ nó lại tật nguyền mà ngu mê, nói năng lẩm cẩm, thì cha mẹ sẽ dồn tình thương vào ai? À, cái đứa ngu mê đó, bệnh tật đó, phải không? Đứa ngu mê bệnh tật là đứa thương gì nó bị ngu mê, nó không bằng ai, cho nên rất là thương. Thì đây Phật cũng vậy, sánh với các cái vị Bồ Tát, các vị La Hán thì các ngài còn thấy, tuy chưa bằng Phật nhưng mà cũng còn thấy đỡ. Còn chúng ta thì cả một cái biển mà không chịu nhìn, mà cho hòn bọt là biển, ngu đến đổi đó thì không thương sao được, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta nếu mà hiểu được cái ý này, thấy mình thật là cái người, là cái người thông minh cỡ nào, mình thông minh cỡ nào, thông minh bằng mấy đứa bé 3 tuổi không? Mấy đứa bé mà nó biết nói biết năng là ra biển chắc nó cũng không bao giờ nhìn cái hòn bọt mà cho là biển được nữa, phải không? Vậy đó mà mình bây giờ bỏ quên cả biển cả, nhận một hòn bọt cho đó là biển cả, thật là ngu mê đau đẻ. Như vậy thì tới đây Đức Phật chỉ rõ cho thấy cái mê lầm chúng ta nhận những cái không đáng gì làm tâm mình. Bởi vậy nên mình tu, Phật bảo mình phải gạn lọc nó, phải để cho nó yên tịnh cái lăng xăng đó. Cái đó không phải là tâm mình, mà tôi thường nói với quý vị phải biết đó là hư dối, là vọng, chứ không phải là tâm. Để cho mình đừng có lầm mê, vì cái lầm mê lâu đời của mình khiến cho mình trôi lăn muôn kiếp vì cái mê lầm đó. Ngài A Nan dâng cái lời Phật từ bi chỉ dạy rồi rất là hối hận, chỉ thâm hối là rất là hối hận, khóc lóc chắp tay bạch Phật rằng: con tuy được nghe cái lời nhiệm màu như thế, lời Phật nhiệm màu như thế, ngộ được cái diệu minh tâm nguyên chỗ viên mãn, là cái tâm địa viên mãn thường trụ, mà con ngộ là ngộ cái lời nói pháp của Phật hiện tại, hiện dùng cái tâm duyên được cái chỗ chiêm ngưỡng, chứ dũng là đáng là được, được cái chỗ chiêm ngưỡng, tức là dùng cái tâm duyên theo cái tiếng nói pháp của Phật mà mình tin rằng có cái đó, cho nên gọi là được cái chỗ chiêm ngưỡng. Luôn được cái tâm này mà chưa dám nhận là cái bản nguyên tâm địa, tuy tin được có cái tâm đó mà chưa dám nhận đó là cái bản nguyên tâm địa của con, chỉ mong Phật thương xót chỉ dạy tuyên thuyết cái lời nói tròn đầy để nhổ các cái gốc nhi của con để trở về cái đạo vô thượng. Bây giờ Ngài A Nan cầu xin đến đây một lần khóc nữa. Khóc mấy lần rồi? Quý vị nhớ Ngài A Nan từ trước đến đây khóc mấy lần? Lần này lần thứ ba rồi đó, nghĩa là ba lần khóc. Thì như vậy Ngài khóc vì Ngài nghĩ rằng Ngài nghe Phật nói pháp, tiếng nói pháp của Phật đó mà Ngài ngộ được mình có cái tâm không sanh diệt, rồi tin tưởng vậy, chứ cũng vẫn là dùng cái tâm duyên theo tiếng nói pháp mà nhận, chứ chưa dám nhận thực rằng mình có cái bổn nguyên tâm địa. Bởi vậy cho nên cầu Phật chỉ cho Ngài, nhổ hết gốc nghi cho Ngài, Ngài được trở về với cái đạo vô thượng. Phật bảo A Nan, các ông còn dùng cái tâm duyên để mà nghe pháp, thì cái pháp này nó cũng thuộc về duyên, không có được cái pháp tánh. nếu ông còn dùng cái tâm duyên lăng xăng để nghe pháp, thì cái tâm duyên theo pháp đó, thì cái tiếng pháp là cái pháp, cái tiếng pháp là tiếng sinh diệt. Cái tâm duyên theo cái tiếng sinh diệt, cái đó cũng là sinh diệt, chứ nó chưa phải là pháp tánh. Nhưng người dùng ngón tay chỉ cái mặt trăng cho người, người kia nhân cái ngón tay phải thấy được cái mặt trăng, phải xem thấy mặt trăng. Nếu lại xem ngón tay cho là vầng mặt trăng, thì người này không những quên mất cái vầng mặt trăng mà cũng quên mất cái ngón tay. À, ở đây Đức Phật Ngài muốn chỉ cho cái pháp Ngài nói ra, mà chúng ta phải hiểu nó như thế nào và nương nó như thế nào. Thì Phật dùng cái thí dụ người dùng cái ngón tay chỉ mặt trăng, thì khi chỉ mặt trăng đó thì mình phải nương ngón tay mà thấy mặt trăng. Chứ nếu mình không chịu nương ngón tay thấy mặt trăng mà chấp ngón tay là mặt trăng á, thì chẳng những mất mặt trăng mà cũng mất luôn ngón tay. Thì cái thí dụ này nói cho thật rõ, như là đêm mùng 4 mùng 5 mặt trăng lưỡi liềm, phải không? Lúc đó mặt trăng lưỡi liềm nó có ở từ phương trời Tây nhỏ xíu. Thì có người hỏi đêm nay có trăng không, thì người sáng mắt là nhìn có thấy à, có mặt trăng lưỡi liềm ở phương Tây, thì nói có mặt trăng. Thì người kia nói mặt trăng ở đâu, thì lúc đó mình phải làm sao? Đưa tay chỉ, à đó đó. Khi mình đưa tay chỉ thì cái người mà muốn thấy mặt trăng á, thì họ phải nhìn sao? Đưa ngón tay mình mà nhìn thấu ở phương trời Tây á, thì mới thấy mặt trăng, phải không? Còn này mình đưa tay chỉ nhìn ngay cái đầu ngón tay mình, họ nói mặt trăng ở đó, thì như sao? Như vậy là khôn không? Cái đó, nếu mà cho ngón tay là mặt trăng thì không bao giờ họ biết mặt trăng, phải không? Mà rồi ngón tay là họ cho là mặt trăng, mình mất ngón tay luôn rồi, nó đâu thành ngón tay nữa. Cho nên Phật nói như vậy, chẳng những mất cái ngón mặt trăng mà cũng mất luôn ngón tay nữa. Vì cớ sao? Vì cái chỗ chỉ, tiêu chỉ, tức là ngón tay mà chỉ đó, là cái ánh sáng mặt trăng hay là mặt trăng sáng. Cái tay chỉ đó là cốt chỉ cho người ta thấy được mặt trăng sáng. Không những quên ngón tay mà lại cũng không biết được cái sáng cùng với cái tối. Nếu mà chấp ngón tay là mặt trăng thì như vậy mình không biết được, quên mất ngón tay mà cũng không biết được cái sáng và cái tối nữa. Vì ngón tay thì tối mà mặt trăng thì sáng, mà mình cho ngón tay là mặt trăng thì còn biết cái nào là sáng là tối. Vì cớ sao? Tức cái ngón tay cho là cái mặt trăng sáng, thì hai cái sáng và tối nó không còn rõ ràng được. Vì hai cái sáng tối không có thể rõ ràng được. Bởi vì cho ngón tay là mặt trăng rồi thì làm sao biết rõ được cái nào sáng cái nào tối. Ông cũng như thế, nếu dùng cái tâm của ông mà duyên cái mà nếu dùng cái phân biệt cái tiếng của ta nói pháp cho là tâm của ông, thì cái tâm này tự nên lìa cái phân biệt tiếng, nó có cái tánh phân biệt. Ở đây Phật mới nhắc lại, nếu mà ông dùng cái tâm phân biệt cái tiếng của ta, tiếng nói pháp của ta, thì nếu là cái tâm của ông á, thì rời cái phân biệt tiếng ra thì nó phải còn có cái phân biệt. Thí như có người khách dừng ở cái nhà trọ, tạm dừng rồi đi, chọn không có thường ở, mà cái người giữ nhà trọ đó chọn không có đi đâu, ấy gọi là cái người chủ nhà. Thì như vậy, vì cái lời nói của Phật là cái sinh diệt, mà cái tâm duyên theo cái lời nói đó, nếu là thực tâm của mình á, thì cái lời nói đó nó mất đi thì cái tâm của mình nó phải còn hay phải mất? À, nếu cái lời nói mất mà tâm mất nữa thì chẳng khác nào người khách rồi. Cho nên cái lời nói của Phật nó không còn, lìa cái tiếng nói, lìa cái phân biệt lời nói ra, vẫn còn có cái phân biệt hiện hữu của mình, thì như vậy mới là thực mình. Giống như người khách thì đi mà người chủ thì phải ở. Đây cũng như thế, nếu thật là tâm của ông thì không có chỗ đi. Tại sao lìa cái tiếng thì lại không có cái tánh phân biệt? Đây ác không những là cái tâm phân biệt tiếng, mà phân biệt cái hình dung của ta, lìa các sắc tướng, không có cái tánh phân biệt. Như thế cho đến phân biệt trọn không, không sắc, không không. Đó là cái nhóm câu xá ly lầm cho là minh đế, lìa các cái pháp duyên, không có cái phân biệt.